Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tần Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Bính Hóa, Bề Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Kính chào Pháp Sư.
Kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị, chúng con xin cung kính giới thiệu Thầy Thích Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhẫn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.
A Di Đà Phật. Kính chào quý thầy cô. Kính thưa quý thầy cô, xin hôm nay xin quý thầy cô khai thị cho con một vấn đề rất là quan trọng. Mà khi thưa quý thầy cô, một cái câu hỏi vấn đáp ở đây là phong tục đốt vàng mã, phong tục đốt vàng mã nó có lợi cho người chết hay không? Cái là người chết có hưởng được cái đó không? Thưa quý thầy cô, A Di Đà Phật. Dạ, thường là Pháp Sư hay để quý thầy cái cô là nói trước không ạ?
Dạ.
Dạ. Con cứ mời cô
phát biểu ý kiến.
Theo như hình nhận thì trong gia đình thì không có đốt vàng mã, nhưng mà có quen một số người bạn thì gia đình họ có đốt. Thì họ nói là trong cái ngày lễ dỗ 1 năm, 2 năm, 3 năm thì đúng cái ngày đó đó. Thì họ tin rằng cái người mất họ về nhà được. Thì trong cái ngày đó mà đốt đó, thì cái người đã khuất người ta nhận được.
Là tin như vậy. Tôi cơ thưa thầy cô là
vàng mã thì nó có những cái gì trong đó ạ?
Có xe hơi, có...
Đúng rồi, từng thường họ đốt quần áo, xe hơi, tiền bạc gì đó đó. Thì có người thì họ tin là trong cái ngày đó, ví dụ như gặp những cái người mà lên đồng á, thì họ hỏi cái người đó thì họ nói là ồ, có nhận được cái đó.
Nhớ dưới âm phủ đổi tiền mới sao thưa cô? Dạ.
Người lên đồng nhận ra được hả?
Không, có nghĩa là nói chuyện qua cái người
lên đồng
đó, đó thầy.
Ta nói là
thì
ta...
là nói chuyện với ví dụ như cái người bà con trong gia đình mà mất đó, thì người ta liên lạc có nói chuyện được.
Để thầy cứ tin như vậy không?
Theo con nghĩ á, không phải là âm phủ không. Âm phủ là một cái địa ngục như trong kinh Địa Tạng nói là không có tội thì không vô được, mà có tội thì cũng không ra được. Thì bây giờ không phải người chết đều vô âm phủ hết, có thể có những cảnh giới xung quanh mình để mà họ sống cũng như mình, nhưng mà họ không có cái thân giống mình. Chứ không phải ai chết cũng vô địa ngục hết đâu. Có thể họ sống cái thân hết cái tội rồi ra ngoài mà trong không có cái thân giống mình, mà cái thân khác trong cảnh giới ma, cảnh giới gì đó. Thì vô những người lên đồng họ trả lời họ nhận được. Chẳng hạn có người về nói là khi mà đốt á, thì họ, cái người gia đình đó đốt không hết những cái áo quần đó, bị cháy không hết. Họ trở về họ nói gì, cho mà cho đồ rách. Thì mà trong khi đó cái người lên đồng mà không biết đốt ở đâu, đốt chỗ khác, giờ nói bữa đó cho tôi đồ rách. Vậy thì cái Phật nói tất cả đều do cái tưởng hết. Từ cái tưởng mà vọng tưởng ra hết. Thì cái người chết họ vọng tưởng, họ nghĩ cái đó là tiền, là quần, là áo thì họ nhận được. Chứ không phải là họ không có, không phải là cảnh giới địa ngục không, mà có những cảnh giới xung quanh mình đây. Bằng chứng là ma nhập này nọ chứ không phải là địa ngục đâu. Thành ra nó mình chưa, tôi chưa tu chứng, tôi chưa thấy, nhưng mà tôi kinh nghiệm ở Việt Nam tôi thấy rất nhiều là nhập vô thế này thế nọ, mà cái người lên đồng không, cái xác là không biết, mà nói những chuyện mà giữa mình với cái người chết đã biết thôi. Thì như vậy là phải có cảnh giới nào đó mà họ không có siêu thoát, họ không, họ lẩn quẩn đâu đây.
Cho con hỏi, vâng, với xin Pháp Sư, với thầy cô cho con hỏi, khi mà nhận được thì nhận được như thế nào? Cái tương ứng như vậy mà có xài được cái đó không? Và có được phước để mà xài hay không ạ?
Nhiều khi mình phải suy nghĩ chứ, như khi mà họ nhận được cái xe Mercedes đó, không biết là phía có xăng để mà lái không nữa.
À, mô Phật.
Mình đốt cái xe Mercedes thì mình phải đốt xăng nữa chứ, xong rồi đốt thêm ông thợ máy nữa, lờ xe nó hư mà phải có người để mà thợ mà sửa chứ. Rồi nhiều khi người ma quỷ, cái vị không biết á, ma quỷ nó có gọi là quỷ vương, họ giàu lắm, có nghĩa là họ có đi đi là có người tài xế lái xe, thế như vậy mình cúng chiếc xe và cúng luôn tài xế luôn chứ.
Mô Phật. Ai hy sinh xuống đó
thì thành ra cái mà thầy thấy nhiều khi thầy nói về cái lý thôi đó. Cái vị nghĩ lại cho coi, tại thầy thấy lúc mà đi làm mấy cái lễ đám ma, nhất là người Trung Hoa đó, người ta có những cái tục như vậy đó. Ta mua xe Mercedes, ta mua nhà lầu, ta mua xe hơi, ta làm mấy cái những vàng mã xong rồi đốt đi. Mình nó cười, mà nó ủa vậy chứ về xăng đâu mà lái bây giờ ha. Hoặc là điện đâu mà lái hả? Bây giờ thời buổi này đi xe điện. Rồi nhiều khi là mình mình muốn có tài xế cho nó xôm hơn thì mình cúng như vậy thì cũng hơi thiếu tiêu chuẩn một tí. Dạ. Nên về cái lý thì thấy nó hơi lủng củng một tí. Dạ. Làm sao mà có chuyện như vậy được? Mình cúng như vậy nó hơi thiếu thốn một tí. Cái chuyện khác nữa là nói cho rõ đó, cái chuyện lên đồng thầy không rõ chuyện lên đồng. Nhiều khi người ta nói cái có biết những cái chi tiết cá nhân riêng tư mà chỉ có người quá cố với mình mới biết thôi. Quý vị biết không? Cái đó là một cái chưa chắc người đó là cái người quá cố nữa. Thầy nghe cái chuyện như bây giờ ở Nam Cali là có những cái pháp như là phái Hoàng Bí, khoa học Huyền Bí, thì họ mỗi tuần gặp nhau rồi họ lên đồng rồi kể là cái người này, người thân của tôi về báo này báo nọ. Okay. Thì cái chuyện họ tin nhau tại nó chi tiết rất là chính xác, là những cái dữ kiện riêng tư cuộc đời người ta mới biết thôi. Thì chỉ trừ cái người chết, người tin là người chết mới biết cái chuyện đó, sao mà người khác sẽ biết được? Cái việc đó chắc chắn chỉ người chết mới biết được hay là không?
Con thì con nghĩ là quỷ thần ở xung quanh là họ biết hết, tại mình không nhìn thấy họ thôi.
Làm sao họ biết được? Nếu thì sao cô hiền nhận á, cô nói là cô tin rằng là những người quỷ thần ta biết được, thì thầy hỏi cô làm sao họ biết được?
Tại vì họ cũng ở kế bên mình thôi thầy, họ cũng sinh hoạt xung quanh mình mà mình không có thấy.
Người ta
cô gặp chưa thưa cô?
Thì mình phải dùng cái lý trí nói chuyện cho đàng hoàng chứ. Theo cái lý Phật giáo mình có cái lý nào mà khiến họ biết được? Có ai biết không? Cái Phật giáo mình á, tất cả những cái trong theo cái lời Phật dạy đó, tất cả những cái nghiệp quý vị tạo trong cuộc đời quý vị đó, gọi là cái nghiệp. Thì cái bất cứ những cái nghiệp quý vị tạo ra, thân khẩu ý quý vị tạo ra, thân có nghĩa là quý vị chẳng hạn như ăn vụng là một cái nghiệp ăn vụng, khẩu là quý vị nói dối là một cái nghiệp khẩu, là một cái nghiệp miệng, ý là quý vị nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ. Những cái chuyện như vậy là quý vị tạo cái nghiệp thân khẩu ý. Khi quý vị tạo những cái nghiệp như vậy đó, thì nó có trồng một cái chủng tử vào cái a lại giải thức của quý vị, là sẽ ở đó hoài, nó không bao giờ mất hết, trừ phi nó được xóa thôi. Thành ra nếu như cũng giống như bây giờ quý vị biết thời đại này mình có cái computer, trong nó có cái máy computer, mà mình dùng giữ bất tất cả những cái nhà băng của mình, rồi điện thoại của mình, social security number của mình này nọ. Thì người mà ăn cắp nó chỉ cần nó vào computer mình, nó lấy những cái dữ kiện nó nói ra là ai cũng tin nó là người biết mình đó, nó tương ưng như vậy đó. Tại cái chuyện đối với thầy ấy, dạng như cái nhóm mà Huyền Bí là cái nhóm này nọ, theo thầy nghĩ đó là chỉ cá nhân, là cái thiện ý của thầy thôi đó, là cái đó nó chưa chắc là người quá khứ đâu, chưa chắc đâu. Tại chính thầy nghe một cái người khác mình kể chuyện tầm phào được không?
Được.
Hay là mình
một
nói chuyện đàng hoàng.
Xin thầy
khi mình đang chương trình một mang tiếng là chánh pháp, nhưng đều kể chuyện tầm phào nhiều quá người ta cười. Thầy biết á, có một cái người bạn của thầy á, là công phu rất là cao, đi tới thăm một cái người kia nổi tiếng, thầy bói rất là giỏi. Thì ông thầy bói đó là theo bên Ấn Độ giáo, cái ông Sai Baba nổi tiếng lắm. Sư phụ ông á, thì vào đó là ông giơ tay bắt mạch một cái, ông nói là những cái quá khứ của ông này mà ông kia không biết hết, đâu cần chết mới biết đâu, sống cũng biết nữa. Tại sao vậy? Tại vì sự thật cái chuyện xảy ra khi mà ông kia ông cầm cái tay mà bắt tay quý vị, đụng tay quý vị như vậy á, là có con quỷ từ cái phái của ông á, nó nhập vào quý vị, rồi nó vào nó đọc cái để bác thức quý vị. Và nó biết một cái phần của cái quá khứ quý vị thôi, nó không biết hết tất cả, chỉ được một số thôi. Thành ra nó bắt đầu nói, trong quá khứ ông là như vậy nè, ông là có ba đời vợ nè, có đứa con nó bị chết yểu này nọ, không biết hết. Tại sao này? Những cái dữ kiện đó ở trong cái a la giải thức của mình, họ chỉ cần cái tụi ma quỷ nó chỉ cần lôi nó ra là họ nói được hết. Thành ra bởi vậy mình không gọi nó là ma quỷ. Ma quỷ là cái tụi nó chuyên môn tắc quái, nó đi nó làm những chuyện bịp bợm chúng ta để chúng ta tin tụi nó, là làm chuyện tầm bậy tầm bạ để mà bị đọa như nó vậy. Thành nói chuyện ma quỷ, quý vị cũng không nên tin những cái chuyện như vậy. Thành ra cái chuyện mà bây giờ nói trở về lại vấn đề chính.
Vâng,
tại sao mình nhảy qua vấn đề đó hay vậy?
Là mô Phật. Dạ vâng.
Vấn đề chính là bây giờ cái vàng mã nó có lợi gì không? Tại cái người kia nói là tôi cảm ơn được nhận rồi. Đối với thầy đó, cái người mà nói đó đó, đa số để là mấy con quỷ nó tới nó phá quý vị. Nó phá phách quý vị. Chứ không phải người chết đâu. Thành cái vị không nên tin những cái chuyện như vậy. Nó có hại lắm. Tin là tin mê tín dị đoan. Người mình thông minh mà đi làm những chuyện như vậy thì thiếu sáng suốt như vậy thì gieo cái hậu quả không tốt cho mình. Xong rồi sau khi cái quảng cáo này chúng ta sẽ bàn thêm nó rõ ràng
hơn. Vâng, mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần 2 của chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Thưa quý thầy cô, chúng con xin được nhắc lại câu hỏi là phong tục để đốt vàng mã đó thì người mất có nhận được hay không? Có lợi lạc gì cho những người mất hay không? A Di Đà Phật. Con được biết thưa thầy cô thế này nha, con nói thì theo cái thiện ý riêng của con thôi. Thực sự là nó do cái nghiệp quả hết, chứ đâu có phải mình muốn cúng như vậy là nhận được. Nếu như vậy thì sao là một kiện liên không có đốt vàng mã đi, thay vì ngài đã dâng cái cơm lên thôi mà bà tiên đề cũng không có nhận được, nghĩa là không có phước, không có phúc để mà nhận được cái cơm đó. Dạ vâng, trong khi đó là ngài là đệ nhất về thần thông như thế. Thì bây giờ là trong cái đốt vàng mã, mặc dầu là có thì cũng không có hưởng được như vậy. Đó là theo cái thiện ý của con thôi.
Ngài Mục Kiền Liên nói rất là đúng. Và Mục Kiền Liên khi mà ngài đem cơm tới cho mẹ ngài đó, ngài đâu có đốt cơm đâu.
Dạ, mô Phật.
Cơm còn nguyên, đốt làm sao bà ăn được. Thiệt ra nó khi mà đưa đồ ăn như vậy, họ nhận ăn được cái đồ đặc biệt của đồ ăn và vẫn ăn được. Điều họ không nên hủy hoại những cái đồ khi mà cúng dường như vậy. Thành cái chuyện mà đốt là chuyện nó hơi mê tín dị đoan.
Dạ vâng, như vậy là
trả lời thẳng thắn là thiệt ra không lợi gì cả.
Dạ vâng, không có lợi gì cả mà không có đúng theo chính pháp của Như Lai. Dạ vâng, mà con nghe nói đây á. Dạ vâng, mê tín dị đoan. Con nghe đây đó là coi như là bên con xin lỗi, chẳng hạn như bên Á Châu con không dám nói là của nước nào nha. Thì cái phong tục đó là họ đốt để là do cái kinh tế thôi. Vâng, họ tạo ra là kinh tế mà buôn bán thôi, chứ mà ra là đâu có lợi lạc gì cho người mất đâu.
Thì cái này á, là cái mà chúng ta phải hiểu rằng á, có những phong tục như vậy á, là nó họ lợi dụng cái lòng thành, cái lòng hiếu thảo, cái lòng thương yêu của người quá cố đó, mà họ lợi dụng để họ làm chuyện phiền. Mấy ông thầy bùa tới để bày đặt bày vẽ để mà làm long trọng hóa, họ làm cái quan trọng hóa nó ra, thiệt ra nó hoàn toàn nó không có có ý nghĩa gì cả. Cái đó là nó không đúng pháp.
Không có đúng pháp. Vâng.
Thành không cần làm những chuyện như vậy. Tốt nhất nếu như quý vị có phát tâm và muốn giúp tổ tiên thì có nên vào chùa mà hỏi thử những cách mà giúp tổ tiên. Chứ đừng nên nghe những cái người mà nửa mạc nửa mỡ mà làm nó không đúng lý tí nào.
Dạ mô Phật. Tôi thì cái tiền đó con nghĩ là cúng dường rồi hồi hướng, là cúng dường tam bảo hoặc trai tăng. Thưa thầy à, hoặc là phóng sanh thì nó có lợi lạc hơn, rồi hồi hướng cho tất cả các hương linh.
Bên Phật giáo chúng ta đó nó có cái lý đàng hoàng. Chứ quý vị muốn tạo phước làm sao tạo phước? Cái quý vị mà đi đốt cái giấy của hình tượng của chiếc xe, cái nhà, cái vàng đó, nó có đạo đức gì ở trong, cái gì tốt ở trong đó, mà nó có thể tạo phước cho người quá cố bây giờ. Cái đó là cái lý của cái tạo cái phước. Mình làm chuyện tốt, làm chuyện thiện, rồi hồi hướng công đức cho cái người mà mình muốn, người quá cố, muốn giúp người đó. Thì cái đó nó còn có lý, nó có nhân, có quả. Quý vị có được cái phước báo là tại vì quý vị làm một chuyện tốt, để mà vì cái chuyện thiện đó, tới cúng dường cho chùa, tới giúp đỡ cho nhà thờ, tới giúp người quá phụ, giúp những người già cả bô lão đi qua đường, cái đó là những việc thiện. Thì cái việc tạo phước báo tại mình làm chuyện tốt, thì cái phước báo đó cái việc có thể hồi hướng công đức cho những người quá cố, thì như vậy nó còn có lợi hơn. Thay vì đi mua, bỏ tiền ra mua chiếc xe, đi mua mấy cái đồ vàng mã, mấy đồ như vậy đó, để cái việc đem vào chùa xin xin chùa yêu cầu chùa cúng một cái gì đó cầu siêu cho người quá cố, thì phước báo nó nhiều hơn, nó lớn hơn nhiều. Đừng có phí thì giờ, đừng có phí cái của cải của mình một cách vô nghĩa như vậy.
Dạ vâng Phật.
Dạ, cho phép con hỏi cái câu hơi bên lề chút xíu là buổi sáng á, thì thường thường á là mình có cái tục lệ là mình dâng nước dâng hương cho ông bà tổ tiên. Thì khi mà mình dâng hương như vậy, chú thiện giác nghĩ là ông bà tổ tiên có nhận được không?
Dạ. Con biết là sư phụ đây là có nhiều lành hơn con cái vấn đề này, thì con biết là thế nào là nhận được là do cái tâm thành kính của mình, nhưng mà con có tin một cái là cái phước và cái phúc của cái người mất nữa. Dạ vâng, họ đã tạo ra những cái nghiệp gì và có nhận được hay không nhận được. Dạ vâng, nhưng mà quý thầy đây là cũng có lòng từ bi để mà trải ra hết tất cả như vậy. Dạ, à, xin thầy xin khai thị cho chúng con được biết thêm ạ. Nhà một phút.
Thầy nghĩ sao? Có được hay là không được?
Dạ, con nghĩ thí dụ như một cái bà mẹ có ngày một hiền liên đó, ngày thần thông như vậy mà cúng bà không đủ phước, không đủ ngày một hiền liên, lúc đó chưa có biết cách cúng còn không ăn được, phải nhờ cái thập phương tăng mà làm cái lễ gì đó tự tứ gì đó ngài mới nhận, bà mới nhận được. Thành ra cái mình cúng như vậy đó chưa chắc là thân nhân mình ăn được hay uống được cái nước đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ cái cách tốt nhất là trong kinh Địa Tạng hoặc là các kinh Phật dạy có những cách làm cho người quá cố đó, mình cứ theo đó làm.
Cúng cho cái tâm người mà cúng cho người quá cố như vậy là cái tâm hiếu thảo rất là tốt, mình nên khuyến khích những chuyện như vậy. Để cái phương pháp cúng dường như vậy chưa chắc là hay nhất cho họ. Quý vị họ muốn giúp đỡ như vậy thì như thiền giác đã nói, như cái vị đã nói sơ đó, là mình cho ta ăn ta uống như vậy chưa chắc họ ăn uống được. Cũng giống như quý vị mà mời ta ăn mà cái người ta mà không biết dùng đũa làm sao mà ta ăn cơm bây giờ. Thành ra mình phải biết chứ, mình mới có cái phương tiện mình làm cho tới nơi tới chốn. Thành ra mình cúng dường như vậy thì đối với thầy ấy, những cái tâm người như vậy rất là tốt, rất là quý. Nhưng đều á, thầy thì nghĩ á, đối với thầy thứ nhất là thầy lười, sáng dậy thầy làm những chuyện đó thì thầy thấy hơi lười. Thì đối với thầy á, là tốt hơn cái việc cúng dường cho Phật Bồ Tát. Nếu bằng thờ, có bằng thờ đó, đó cúng dường Phật Bồ Tát xong hồi hướng công đức, cái việc cúng dường của mình là cho tổ tiên mình thân lợi hơn nhiều. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì là quý vị mà cúng dường nước của đồ ăn như vậy là quý vị phải có cái pháp để khiến cho họ, giúp cho họ ăn uống được. Nhiều khi mình cúng dường cái người Á Châu mình á, theo truyền thống là lo lắng cho tổ tiên họ hàng, mình lập bàn thờ tổ tiên họ hàng đó, đều cái pháp nó chưa tới nơi tới chốn. Có bàn thờ như vậy phải có biết cái pháp để mà khi mình cúng dường những cái đồ đó đó, đồ ăn uống đó đó, thì phải có cái thần chú tụng để cho họ ăn uống được. Chứ không thôi á, mình giống như là mình cho người ta uống nước mà uống, mà ta uống được, mà ta đang khát, là ta càng ngày ta càng khùng nữa nữa. Thành ra cái chuyện đó là cái tâm đó thì tốt, nhưng đều cái phương pháp phải có khôn ngoan hơn một tí. Còn cúng dường thì thầy nghĩ là cúng dường là quý nhất là cúng dường cho Phật Bồ Tát, cúng tí nước, cúng tí trái cây, tí đồ chay cho Phật Bồ Tát, rồi hướng công đức đó cho cha mẹ người quá cố mình, thì phước báo nó còn lớn hơn mình cúng cho người quá cố mình nữa.
Hồi hướng.
Họ sẽ được hưởng những cái đó.
Dạ bạch thầy, vậy thường thường ví dụ như người Phật tử tại gia họ không biết những câu thần chú á, thì khi mà họ cúng như vậy cho Phật, cho Bồ Tát thì có được công đức nhiều bằng cách mà mình tụng thần chú không thầy?
Họ tụng với Phật Bồ Tát là họ không cần thần chú. Thần chú để giúp những cái người những cái cõi cõi âm đó, họ phải cần cái pháp để họ mới dùng được những cái đồ đó. Còn Phật Bồ Tát ấy, không cần cái việc giúp đỡ để mà ăn uống đâu. Họ tự lực được rồi.
Với cái lòng thành của mình là hy vọng là Bồ Tát, chư Phật, chư Bồ Tát là biến hiện vô lượng vô biên là công đức phước đức để hồi hướng cho tất cả các pháp giới chúng sanh. Vâng, phải sớm thoát khỏi.
Chuyện thứ nhì, cái chuyện gì mà thầy khuyên, xin lỗi nói. Chuyện thứ nhì mà thầy khuyên là không nên làm, mà tại vì nhiều khi cái vị cúng những đồ ăn như vậy thì có những cái chúng sanh khác nó tới nó ăn á, và cái vị mà không biết, không có đủ sức thì họ tới nhiều khi họ làm quấy trong nhà mình. Thành nó có nhiều cái phiền phức lắm. Còn khi mình cúng dường Phật Bồ Tát thì không có vấn đề gì cả. Quý vị thực sự muốn lo lắng cung phụng cho tổ tiên mình thì tới tới một cái chùa, yêu cầu quý vị thầy cô, quý thầy cô có những cái pháp giúp đỡ để cho tổ tiên mình dạng như như cái dòng của mình đó, theo cái truyền thống người Hoa, thành có những cái pháp chẳng hạn như là cái pháp những cái pháp để giúp đỡ cho những cái tổ tiên của mình, thành đó như vậy thiệt sự nó rất tốt cho họ. Thành nhiều khi mình cái lòng tốt, lòng hiếu thảo mình nên biết khôn ngoan, bởi vậy có dùng cái pháp đúng thì mình phước đức mình lớn và cái lợi ích cho người tổ tiên mình cũng lớn nữa.
Đây thêm một câu hỏi và lời nữa, tôi thấy cũng liên quan tới vấn đề mà để hồi hướng cho tất cả các vong linh. Thay vì mà cúng bằng mã thì các vị bảo là tôi là cúng dường cho vị này vị kia, có nhiều khi quý có những vị họ không tin, họ bảo ồ cúng cho vị thầy này thì không có đức độ gì hết, thì không biết là công đức có không mà hồi hướng. Nhưng mà con được biết đó là qua tên này là cúng dường qua Tam Bảo, là Phật Pháp Tăng thì cũng đều có lợi lạc như thường. Dạ vâng, nếu mà trường hợp cái tâm của mình là cúng dường cho Phật Pháp Tăng và A Di Đà Phật, xin thầy khai thị cho chúng con được biết.
Đúng, thời gian e hẹp thì thầy xin phép trả lời thẳng cho rồi.
Một phần.
Nó có hai cái khía cạnh. Thứ nhất là quý vị phải biết cái pháp cúng dường bố thí cho Tam Bảo. Khi quý vị vào bất cứ cái chùa nào mà quý vị cúng dường với cái tâm hồi hướng cúng dường cho Tam Bảo thì quý vị cái phước báo quý vị nó là quý vị đang trồng cái phước báo với chánh pháp, với thập phương thường trụ Tam Bảo. Thành cái phước báo đó, chẳng hạn như quý vị vào cái chùa của Thái Lan, quý vị cúng dường thì nói trước khi cúng dường thì nói là khi cúng dường quý vị nói là con xin cúng dường cho thập phương thường trụ Tam Bảo, thì cái phước báo quý vị là quý vị đang cúng dường cho tất cả những cái vị tăng ni trong cái pháp giới này, chứ không phải riêng cái chùa Thái Lan đó đâu. Thành ra như vậy phước báo quý vị nó lớn hơn nhiều. Và chuyện thứ nhất
Ai gì là Phật.
Thành phải biết phải biết khôn ngoan. Cái chuyện phần thứ nhì ấy, thì giờ cũng hết rồi. Phần thứ nhì nữa là cái chùa cái vị cúng nó cũng quan trọng, nó không phải là không đâu. Và nếu như cái duyên cái vị mà phước báo lớn thì gặp cái chùa mà có ông phương trưởng, ông thầy đó giỏi đó, thì cái vị bụng như cái duyên một người giỏi đó, sau người ta đức thân sẽ tới tới độ quý vị. Thế đợi mà thập phương thường trụ Tam Bảo tới độ quý vị, nhiều khi nó đợi hơi lâu thì ai cũng bận lắm.
Như là Phật, cảm ơn Pháp Sư đã khai thị. Chương trình đã hết rồi. Lần cuối là Pháp Sư đã, thay vì mà chúng ta phong tục đốt bằng mã thì cúng dường thập phương thường trụ Tam Bảo hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, là cúng dường tới Bồ Tát Phật, Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng, Sư Trưởng A Di Đà Phật, từ A La Hán trở lên tất cả đều cúng dường hết tất cả, đây là lạc vô cùng, công đức vẫn tròn đầy. Xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.